là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 26 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và tin quốc tế. Phóng viên thời sự ghi nhận kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Đảng bộ xã Đài Phát huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Văn Yên hiện có trên 52.000 hecta quế, sản lượng vỏ quế hàng năm khai thác đạt khoảng 6.000 tấn, tận thu trên 65.000 tấn cành lá và hơn 50.800 mét khối gỗ quế. Trưng cất tinh dầu quế đạt 300 tấn, tổng doanh thu từ sản phẩm quế đạt hơn 800 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm quế Văn Yên chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, châu Âu. Hiện các doanh nghiệp như công ty Hương Gia Vị Sơn Hà, Olam Việt Nam, VCMEC đã cùng người dân hình thành và mở rộng vùng trồng quế hữu cơ. Ngoài ra, cây quế còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, diện tích quế hữu cơ của toàn huyện đạt trên 5.700 ha. Riêng năm 2023 đã cấp chứng nhận hữu cơ gần 1.600 ha. Hiện nay, huyện đã thực hiện được 4 chuỗi quế, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy, chứng chỉ diện tích quế hữu cơ để hết năm 2023 đạt trên 15.000 ha.
5 năm qua, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tuyên truyền vận động 95 hộ hội viên nông dân hiến 5.000 m2 đất, đóng góp 12.318 ngày công lao động, trên 7,9 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp sửa chữa 31,8 km đường giao thông, xây dựng 98 cầu cống, 153 km kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng giao thông. Các cấp hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải tại 15 xã phường, xây dựng mới 41 tuyến đường tự quản tại các xã phường, đảm bảo xanh sạch đẹp, chủ trì thực hiện 32 tuyến đường thắp sáng đường quê và xây dựng 5 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Với những đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân, đến nay toàn thành phố có 6 xã đạt nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 5 trên 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn Yên Bái đã và đang không ngừng được nâng cao. Những tuyến đường bê tông được mở rộng trải dài đến từng thôn xóm, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, các thôn bản được đầu tư xây dựng. Sự thay đổi đó một phần lớn có được nhờ sự đồng tình ủng hộ chung sức đồng lòng về kinh phí đóng góp các khoản quỹ nói riêng và xây dựng các công trình nói chung của người dân với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. Để có được kết quả đó, đòi hỏi cấp ủy chính quyền cấp và cán bộ cơ sở có nhiều cách làm khéo léo trong việc vận động nhân dân đóng góp các khoản thu để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Hơn 20 năm gắn bó với công tác ở thôn, ông Trần Văn Đa, thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã trải qua nhiều cương vị như trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, kiêm bí thư chi bộ thôn. Đối với ông Đa, cuốn sổ ghi chép là vật bất ly thân, bởi từng khoản thu, kế hoạch thu theo tháng, theo quý, theo năm được ông ghi chép tỉ mỉ, không sót một ai, không sót khoản nào. Đối với cơ sở, thu chi các khoản đóng góp là vô cùng khó khăn, đòi hỏi người làm phải rõ ràng mạch lạc, khoa học và chuẩn xác. Nếu làm không khéo thì sẽ mất đi sự tin tưởng trong nhân dân. Ông Đa cho biết.
Vấn đề thu và chi thì trước hết là tập trung vào khoản thu. Khi thu được rồi, xong rồi ta chi. Thì chi coi là chúng tôi sẽ giao cho trưởng thôn phải chịu trách nhiệm cái việc là thu và chi. Thế còn ban các mặt trận là chỉ đi vận động ủng hộ thôi. Thế thì sau khi đó là trưởng thôn sẽ rất minh bạch là ghi chép từng cái khoản một. Sau đó đến cuối năm họp bà con nhân dân lại là bắt đầu công khai cho bà con nhân biết là thu là được bao nhiêu và chi là bao nhiêu cái khoản gì và còn hay là bị âm. Thì cái đó là công khai cho bà con nhân dân biết và bà con nhất trí thôi.
Do đa phần ở địa phương người dân có thu nhập không ổn định, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, thành phần dân tộc đa dạng, mỗi dân tộc lại có phong tục tập quán riêng, độ tuổi lao động chính trong nhà thường đi làm ăn xa. Thêm vào đó, do trình độ nhận thức của người dân không đồng đều nên việc thu các khoản đóng góp không hề dễ dàng. Đa phần các khoản thu khu vực nông thôn đều được thực hiện ngay từ đầu năm. Do vậy, cách làm của ông Đa là thống nhất các khoản đóng góp trong các cuộc họp với cấp ủy để lấy ý kiến nhân dân với những khoản sợi hóa. Từ đó, cấp ủy sẽ sắp xếp bố trí thành viên phụ trách các hộ dân để thu các khoản đóng góp. Bà Nguyễn Thị Minh, trưởng thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi vận động nhân dân thu các khoản ấy, thì cũng phải họp thôn, thì họp thôn thì nhân dân đồng thuận, thì dân biết, dân bàn, thì dân hưởng. Thì cùng làm thì thu thì cũng phân cho các ban công tác mặt trận thì từng người đi đến từng nhà dân thì cũng thành lập đoàn thì đi vận động nhân dân thì cũng không phải thu sóc một lần được.
Ở khu vực nông thôn có nhiều khoản thu, từ những khoản thu các loại quỹ như quỹ hội, quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, đến các khoản đóng góp xây dựng thiết chế cơ bản của địa phương như xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn. Mỗi khoản thu lại có những đối tượng khó khăn khác nhau. Nhưng khó nhất là những đối tượng chưa nhận thức được ý nghĩa của khoản thu và chưa bỏ qua được lợi ích cá nhân trong việc hưởng lợi các khoản đóng góp. Những ý kiến trái chiều thường xuyên xuất hiện đòi hỏi việc vận động đóng góp ở cơ sở càng cần phải làm tốt công tác dân vận. Muốn vậy, người đứng đầu như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận phải là những người nắm vững kiến thức pháp luật, đồng thời có kỹ năng vận động thuyết phục sao cho thấu tình đạt lý, kiên nhẫn và trách nhiệm trong công việc. Ông Trần Văn Đa cho biết thêm.
Những cái hộ gia đình khó khăn ấy, thì trong ban công tác mặt trận thì cũng bàn là vận động họ là đóng góp dần dần để coi như là thu dần, chứ nếu mà đóng ngay một lúc là người ta không chưa có điều kiện, và sẽ làm việc với thôn là sẽ tập trung vào việc là để cho bà con người ta chịu trong một thời gian ngắn.
Thu đóng góp ở nông thôn là việc không hề khó nhưng cũng không phải là đơn giản, bởi địa bàn nào cũng vậy, cũng có nhà khó khăn, cũng có nhà khá giả, trình độ nhận thức mỗi người mỗi khác. Nghệ thuật của người thu là tổng hòa của công tác dân vận để mỗi người dân hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm trong đóng góp các hoạt động chung, song cũng đòi hỏi về sự sáng tạo, linh hoạt của người đứng đầu ở cơ sở. Đang được khẩn trương xây dựng nhà văn hóa thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình là biểu hiện của tinh thần đoàn kết, chủ động đóng góp của bà con trong thôn. Ngoài khoản thu theo hộ, gia đình nào cũng có điều kiện hay con em xa quê lại tình nguyện đóng góp nhiều hơn để nhà văn hóa được xây to đẹp hơn, đầy đủ hơn. Quý nhất là ở chỗ người dân không chỉ góp của mà còn tự nguyện hiến đất vườn để xây dựng nhà văn hóa. Bà Trần Thị Mến, thôn Hương Lý cho biết.
Ở thôn Hương Lý này được biết tin là được xây dựng hội trường thôn thì tôi rất là phấn khởi, và lại cũng rất là vui là khi là hội trường thôn nó lại đặt ở cái điểm gần khu vườn nhà tôi. Thế khi đo chác thì lại nó lại cần một ít để cho nó vuông, nó đẹp. Tôi sẵn sàng, tôi coi như là hưởng ứng luôn, và đấy bảo thôi cần bao nhiêu mà nó sang cho nó đẹp, nó vừa ý là các lãnh đạo thôn cứ đo.
Khác với khu vực thành thị, điều kiện kinh tế khá giả, các khoản thu vùng nông thôn thường được chia nhỏ thành những từng đợt thu phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ dân. Việc thu các khoản cũng được linh động về thời gian bởi không phải hộ nào cũng dư giả. Cái khéo của người đi thu không chỉ ở sự lắng nghe, thuyết phục về các khoản đóng góp, mà còn là sự kiên trì nhẫn nại. Bà Phạm Thị Dịu, trưởng thôn Hương Lý cho biết thêm.
Nếu mà để đi thu đóng góp thì chúng tôi cũng rất là khó khăn, bởi vì bây giờ bà con nhân dân phải đi làm. Ví dụ như ban ngày chúng tôi có thể đến một vài hộ được thôi, còn đa số là bà con đi làm chúng tôi phải đi, có khi những nhà chúng tôi đến 2-3 lần. Đấy, nhưng còn đâu là chúng tôi đa số là phải đi vào buổi tối, vì bà con lúc đấy mới có nhà. Nhiều những cái nhà thì bây giờ các bà, các cụ, các em, hoặc là như năm nay là chúng tôi đang thu vào cái thời điểm này thì con cái đang đi học, thì nhiều nhà lại khất lại, hoặc nhiều nhà chỉ có nộp một nửa thôi. Đấy, còn đâu lại xin khất lại để đến sau lại nộp tiếp.
Sức dân đang hiện hữu trên mỗi công trình trải dài trên các làng quê tô thắm thêm sự khởi sắc cho các thôn xóm bản làng. Huy động sức dân từ các khoản đóng góp là tạo nên sự đồng lòng, quyết tâm và chung tay để xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Trân trọng mỗi khoản đóng góp của nhân dân, chính quyền các địa phương đã và đang dân chủ, công khai minh bạch trong các khoản thu chi và hiện thực hóa thành các công trình ý nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có quyết định số 1959, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ đã yêu cầu các cơ quan đoàn thể, các xã phường thực hiện nghiêm túc theo quy định về thời gian và văn hóa cơ sở. Thực hiện theo quy định thời gian làm việc hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, đúng 7:30, tất cả cán bộ công chức của xã Nghĩa Lợi làm việc và tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của nhân dân đến giao dịch. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã có cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ cuối năm. Sau 2 tuần thực hiện quyết định 1959, 100% thủ tục hành chính đều được giải quyết, không nợ đọng sang tuần kế tiếp. Anh Hoàng Trọng Quê, Phó Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thực hiện cái quy định của Ủy ban nhân dân thị xã từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 thì bản thân tôi nhận thấy thì làm việc buổi sáng từ 7:30 đến 11:30 và buổi chiều từ 13:00 đến 17:00 ấy, thì tôi thấy nó hiệu quả công việc tăng lên rất nhiều, và tôi cảm thấy là tôi làm việc ấy thì cần xong các công việc của mình chứ không tính giờ giấc về thời gian, với lại cần định lượng chứ không định tính.
Ông Hoàng Việt Cù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
về công vụ và giờ giấc làm việc thì ngay sau khi có kế hoạch cũng như là quy định của tỉnh và ủy ban dân thị xã thì đối với đảng bộ chính quyền của xã thì cũng tổ chức quán triệt đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức của đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc đối với tất cả các đồng chí cán bộ công chức thực hiện trong ngày và giờ làm việc theo đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là quy định kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là của Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo.
Thực hiện theo quy định thời gian làm việc hành chính, phường Cầu Thia cũng yêu cầu các cán bộ công chức phường đi làm đúng giờ theo quy định. Sau 2 tuần làm việc theo quy định, mới đây cán bộ công chức phường đã thực hiện nghiêm túc, nhờ đó thủ tục hành chính của nhân dân được giải quyết nhanh chóng. Ông Hoàng Văn Hòa, Phó Chủ tịch phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sau khi triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh vào trong thực hiện hàng ngày ấy, thì hiệu quả công việc thì được tăng lên rõ rệt, bởi vì những cái quy định thời gian này về ngày giờ làm việc hành chính ấy, thì nó đảm bảo hơn so với trước kia.
Việc thực hiện quy định về thời gian làm việc hành chính cũng như cơ sở để Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó giúp cho thị xã thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp thị.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua Công an huyện Lục Yên đã tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 1.423 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện của 890 trường hợp, tước giấy phép lái xe 416 trường hợp, phạt tiền 1.147 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước gần 3,2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên sẽ tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức, xung đột, Việt Nam vừa duy trì an ninh chính trị, thể chế ổn định, vừa phát triển kinh tế xã hội. Điều này không thể tách rời được sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có đường lối đối ngoại đặc sắc Việt Nam trong thời đại mới, với trường phái ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một quốc gia theo mô hình mở cửa, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định tự do thương mại, thu được lượng lớn đầu tư nước ngoài. Đây là những thành quả, là sự cụ thể hóa của trường phái ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức, xung đột và tranh chấp ngày càng gia tăng, Việt Nam vừa duy trì an ninh chính trị và thể chế ổn định, vừa phát triển kinh tế và xã hội phồn vinh. Giá trị cốt lõi của phương châm ngoại giao kinh tế của Việt Nam chính là kiên trì tư tưởng lấy nhân dân Việt Nam làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công, tập trung trao đổi nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế trong tiếp xúc đối ngoại cấp cao, nắm bắt chính xác thời cơ, tận dụng các cơ chế song phương, đa phương để mở rộng và làm sâu sắc các quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại, thu hút nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển bền vững, lành mạnh nền kinh tế Việt Nam. Trong điều kiện kinh doanh tốt hay có khi những bất ổn của thị trường thì câu chuyện tín dụng vẫn luôn là vị trí quan trọng nhất. Điều nghịch lý rằng hiện nguồn vốn được cho là dồi dào nhưng hầu như các doanh nghiệp đều cho rằng rất khó để tiếp cận. Phó Tổng Thư ký VASEP Nguyễn Hoài Nam chia sẻ, trong giai đoạn doanh nghiệp cùng lúc gặp nhiều khó khăn cả về thị trường, về dòng tiền, về nguồn vốn, đặc biệt là vấn đề thị trường thì câu chuyện về tín dụng, trong đó có lãi suất tạo ra một áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp. Khi thị trường giảm sút đến 30-40% thì cộng đồng doanh nghiệp đã biết nút thắt quan trọng nhất chính là vốn và tín dụng. Đáng chú ý, theo ông Nam, cần nhìn bài toán về dòng tiền, nguồn vốn đặc biệt là vốn lưu động dưới góc độ của một nền kinh tế, không nên nhìn dưới góc độ chỉ có doanh nghiệp với doanh nghiệp. Của một bên cho vay và một bên vay thì rõ ràng như giai đoạn trước tháng 6 2023, hai bên đã không thể gặp nhau. Do đó, trong một nền kinh tế rất cần nhạc trưởng, đó chính là chính phủ để có các chỉ đạo điều hành cả về khung khổ pháp lý. Bởi vì bên nào cũng giữ cái gọi là an toàn hệ thống của mình thì rõ ràng nền kinh tế nói chung sẽ chịu thiệt hại đầu tiên, ông Nam nhận định. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, tại thời điểm này, dù giá gạo biến động nhẹ, tuy nhiên, trong phiên giao dịch gần đây, giá gạo xuất khẩu có thời điểm tăng đến 10 đô la Mỹ một tấn so với thời điểm đầu tháng 11. Điều đó cho thấy xuất khẩu gạo tiếp tục có nhiều dư địa để bứt phá. Theo ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ bối cảnh hiện nay có thể nhận định sang năm 2024, nhu cầu của thế giới còn gia tăng và dư địa để gạo Việt tiếp tục gia tăng xuất khẩu, nhất là những thị trường truyền thống tăng cường nhập khẩu để giải quyết tình trạng thiếu hụt. Việc giá gạo xuất khẩu tăng đã giúp xuất khẩu gạo đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, cả nước xuất khẩu 7,37 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 4,15 tỷ đô la Mỹ, vượt kết quả xuất khẩu gạo của cả năm 2023. Bộ Công Thương cho biết vẫn kiểm tra giám sát hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp theo chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo bền vững. Kích thích tiêu dùng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Thời điểm này, các doanh nghiệp đang triển khai mạnh mẽ, tham gia sâu hơn vào các chương trình bán hàng cuối năm để đẩy mạnh doanh số. Trong đó, khuyến mại được coi là biện pháp kích cầu hiệu quả. Nhìn nhận tổng thể về thị trường cuối năm, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng các doanh nghiệp kỳ vọng thị trường sẽ được phục hồi nhanh hơn vào giai đoạn cuối năm. Cơ quan quản lý cần thực sự tạo thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và tháo gỡ những khó khăn về quy định pháp luật. Đặc biệt, việc nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp để các doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, thúc đẩy tiêu dùng là động lực tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần phải xử lý. Trong tiêu dùng bán lẻ là chủ yếu nhưng lại đang có xu hướng suy giảm. Muốn thúc đẩy tiêu dùng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì cần phải có nhiều giải pháp. Không ít ý kiến băn khoăn việc điều chỉnh giá bán lẻ điện mới đây của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ có tác động ra sao tới mục tiêu kiểm soát tăng trưởng kinh tế cũng như chính sách kích cầu tiêu dùng của chính phủ. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã trả lời báo giới xung quanh về vấn đề này. Theo Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, điện là mặt hàng chiến lược do nhà nước quản lý giá. Dự thảo quyết định đề xuất giảm thời gian điều chỉnh giá điện, trao quyền cho EVN điều hành giá bán điện đối với biên độ giảm giá bán lẻ điện từ 1% trở lên, tăng giá bán lẻ điện từ 3 đến dưới 5% và trong khung giá. Đây là giải pháp xóa bỏ bất cập về giá bán lẻ điện hiện nay, dần hướng giá điện vận hành theo cơ chế thị trường cạnh tranh có tăng có giảm, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, EVN phải căn cứ vào giá thành sản xuất điện thực tế, hợp lý để quyết định tăng hay giảm giá bán lẻ điện. Khi giá nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất điện giảm, EVN không có lý do gì để tiếp tục tăng giá điện trong thời gian tới. Đồng thời, chính phủ cần khẩn trương xây dựng ban hành các chính sách giải pháp để giá điện dần vận hành theo cơ chế thị trường, nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Sau nhiều giờ chờ đợi và kỳ vọng một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Gaza đi kèm với việc trả tự do cho con tin vừa đạt được giữa Israel và lực lượng Hamas sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 1. Dù được đánh giá cao, song thỏa thuận này được xem là không bền vững khi cả Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp tục khẳng định gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào đối phương. Điều này dự báo chiến sự tại Gaza vẫn đang khốc liệt. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn lực lượng vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi tăng cường đối đầu với Israel trên khắp bờ Tây và tất cả các mặt trận. Về phía Israel, đại sứ Israel tại Nga tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch tại Gaza sau khi các con tin được thả, đồng thời khẳng định Israel phải làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho người dân của mình. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari khẳng định kiểm soát một nửa dải Gaza chỉ là giai đoạn khởi đầu của Israel trong việc phá hủy lực lượng Hamas. Những tuyên bố của cả Israel và lực lượng Hamas cho thấy chiến sự tại dải Gaza vẫn còn ác liệt trong thời gian tới, bất chấp một lệnh ngừng bắn và trả tự do cho các con tin vừa đạt được và chính thức có hiệu lực trong hôm nay. Và lệnh ngừng bắn chỉ có khoảng lặng trước một cơn bão chiến tranh sắp nổ ra ở khu vực này. Thông tin về thời điểm hiệu lực của lệnh ngừng bắn đã ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ dư luận. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vẫn đang được báo cáo tình hình về thỏa thuận ngừng bắn và việc trả tự do cho các con tin cho đến khi mọi việc diễn ra trên thực địa. Từ Geneva, Thụy Sĩ, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas, đồng thời khẳng định sẵn sàng tăng cường các hoạt động viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Trước đó, ngày 22 tháng 11, Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí ngừng bắn tạm thời trong 4 ngày, từ ngày 23 tháng 11 để trao đổi ít nhất 50 con tin bị bắt đưa về Gaza và khoảng 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel, cũng như để tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Thưa quý vị và các bạn, xã Đại Phát, huyện Văn Yên đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhờ kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. với sự quyết tâm đồng lòng của chính quyền và nhân dân, bức tranh nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn.
Dịp cuối tuần như thường lệ, người dân thôn Đại Thắng, xã Đại Phác, huyện Văn Yên lại cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc những hàng hoa, cây cối bên đường. Sự sôi nổi và vui vẻ trong các buổi lao động tập thể không chỉ thể hiện tình đoàn kết mà còn phản ánh trách nhiệm cao cả của người dân về việc đóng góp công sức để hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay. Chị Bế Thị Hoài Trang, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Để xây dựng cảnh quan môi trường của thôn xóm ngày càng xanh sạch đẹp, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì chúng tôi thì cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng mong muốn là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và hưởng ứng các cái phát động của địa phương để chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với các cái phong trào địa phương phát động thì chúng tôi cảm thấy là cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên và cảm thấy bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc, Đảng ủy chính quyền địa phương và người dân đã cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn, kinh tế nông nghiệp phát triển và có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với các sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế như chăn nuôi gia súc, trồng quế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 56 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,3%. Ông Nguyễn Văn Trung, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói:
"Chúng tôi thấy là khi mà kinh tế phát triển thì gia đình nó sẽ hạnh phúc và con cháu nó cũng sẽ được ăn học đàng hoàng, đại học kỹ sư, thường xuyên là có giao lưu văn hóa văn nghệ để cựu chiến binh cũng như là trong các cái hội thi thì chúng tôi cũng đã cùng với lại các đồng chí trong cơ sở để cùng nhau là tập luyện để cùng giao lưu với những cái văn hóa văn nghệ của những ngày Tết, ngày lễ."
Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lĩnh vực y tế và giáo dục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt Đại Phác đã chú trọng bảo vệ môi trường, huy động nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây, hoa ven đường nhằm đảm bảo không gian sống xanh sạch đẹp cho người dân. Đồng chí Lê Quang Đạo, Bí thư xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết:
"Chúng tôi xác định là mục tiêu là phát triển kinh tế xã hội thì tập trung vào các cái mục tiêu như là xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế ở xã, như điển hình là mô hình trâu bò, mô hình lợn gà và mô hình hươu sao và một số các cái mô hình khác đang cũng được duy trì rất là phát triển, cũng góp phần và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Thì qua đó thì về kinh tế phát triển thì cũng đồng thời là kéo theo cái sự phát triển của về nâng cao cái chỉ số hạnh phúc và đời sống về tinh thần. Thế và hàng năm thì xã cũng tổ chức rất nhiều các cái chương trình và các cái hội diễn, hội thao và các cái để thu hút được sự đồng tâm hiệp lực của người dân. Trong những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng tiếp tục cố gắng tuyên truyền vận động người dân để tích cực tham gia để tiếp tục duy trì các cái chỉ tiêu nông thôn mới và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân hơn nữa để xứng đáng là xã Đại Phác anh hùng."
Nhờ có sự chung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay xã Đại Phác đã hoàn thành 100% các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc đã mang lại cuộc sống mới cho người dân nơi đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này ở khắp mọi nơi trên địa bàn huyện Yên Bình, nhân dân các dân tộc đều phấn khởi, có những việc làm ý nghĩa, đóng góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền địa phương, hoàn thiện những tiêu chí về nông thôn mới. Tại xã Tân Hương, phong trào hiến đất làm đường nhập văn hóa đang được lan tỏa mạnh mẽ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu về tấm gương ông Tạ Văn Bình ở thôn Loan Thượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ông Tạ Văn Bình vẫn luôn đồng hành cùng với đội ngũ cán bộ trong thôn Loan Thượng, đóng góp công sức ý kiến để xây dựng thôn ngày càng phát triển. Nhà văn hóa thôn Loan Phượng ngày hôm nay được khang trang bề thế với khuôn viên rộng rãi. Ông Bình rất vui vẻ tự hào vì có sự đóng góp công sức của mình. Ông Tạ Văn Bình, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Thôn là trước là họp dân là toàn họp ở nhờ các gia đình. Thứ hai là bây giờ cái hội trường không có, thế là từ đấy là khi mà thôn có đặt vấn đề gia đình thì là chúng tôi cũng nhất trí là để cho thôn chuyển cái đất của gia đình canh tác để làm cái hội trường. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vì là rất là có ích cho sau này cho các con các cháu.
Để nhà văn hóa được xây dựng khang trang, ông Bình đã hiến trên 100 mét vuông đất vườn để thôn xây dựng nhà văn hóa. Nhưng do nhu cầu sinh hoạt hội họp vui chơi giải trí của bà con trong thôn ngày càng lớn, thì nhà văn hóa thôn cũng cần được nâng cấp. Sau khi có chủ trương của chính quyền của thôn, được sự tuyên truyền vận động của cán bộ, ông Bình đã bàn bạc với vợ con quyết định hiến toàn bộ diện tích đất còn lại hơn 400 mét vuông của gia đình để thôn xây mới nhà văn hóa. Ông Tạ Văn Bình, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Tôi thống nhất nhà tôi là thôi bây giờ là bán không bán thì thôi để ủng hộ cho bà con. Vì thực tế là bây giờ đất đai thì tất nhiên là quý quý thật, nhưng mà thực tế là bây giờ nghĩ lâu dài về cuộc sống của các cháu, với hai là dân bản nó đông, thế nên là tôi, vợ chồng tôi về con cái là thống nhất là để ủng hộ cho thôn.
Ở vùng nông thôn, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng với 400 mét vuông đất có giá trị hàng chục triệu đồng, ông Tạ Văn Bình đã sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để vì cái chung, nhờ đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để thôn vận động được nhiều hộ gia đình tham gia đóng góp công sức tiền của để xây dựng nhà văn hóa và làm đường giao thông nông thôn. Ông Hoàng Văn Sơn, trưởng thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình trao đổi thêm.
Đây nó là một cái tấm gương, cũng là cái động lực để thúc đẩy bà con, cũng như là tạo điều kiện cho ban phát triển thôn chúng tôi là vận động bà con, bởi vì là có cái sự đồng thuận tuyệt vời của bà con nhân dân để chúng tôi mới xây dựng được cái nhà văn hóa khang trang như ngày hôm nay.
Nhờ những tấm gương tiêu biểu như ông Tạ Văn Bình mà đến nay toàn thôn Loan Thượng, đường bê tông đã trải dài trên 80% đến khắp các ngõ xóm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, nhà văn hóa thôn Loan Thượng giờ có thêm khuôn viên tường rào khép kín gắn với sân thể thao để nhân dân giao lưu hội họp. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần để xã Tân Hương sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.